Thank you.
Xin cảm ơn ông. Có khi tôi quan tâm khi mà một người khác giới thiệu với tôi, tại mình không biết họ sẽ nói cái gì. Và mình không biết rõ nếu họ sẽ nói những điều tốt hay là nói điều gì về mình. Nhưng trước khi tôi bắt đầu ngỏ lời, và trong khi tôi ngỏ lời cùng các quý vị, tôi muốn nói chuyện khoảng 15 phút, xong rồi có một vài phút để các quý vị hỏi và tôi sẽ trả lời. Nhưng đầu tiên tôi xin cảm ơn các quý vị đã đến đây. Và tôi thấy hôm nay là một đặc ân cho tôi để cùng tham dự vào những buổi lễ và buổi hội nghị trong những ngày sắp tới. Và tôi xin cảm ơn tất cả những người mà cho tôi sự hỗ trợ và sự hỗ trợ để tôi có thể làm việc và chia sẻ quan điểm của tôi về những quyền về tôn giáo.
The way he has been able personally to enhance understanding and respect for religion and belief and for his own religion, not just in this country but in very very many parts of the world.
Tôi cảm ơn về
here in his home university because I'm very
cool. Ông ở đây và những nỗ lực của ông để hỗ trợ những người mà cố gắng thành lập những quyền về tôn giáo. Tôi xin chắc chắn với các anh chị em những nỗ lực của Cole Durham và những góp của ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc của tôi. Tôi nghĩ đó là một tầm quan trọng rất lớn lao về việc liên kết những cộng đồng khác nhau và để quý trọng những quyền lợi về tôn giáo. Và đây là cách mà tôi đã cố gắng làm việc để làm lãnh đạo trong quốc gia của tôi và cũng là một người có học, thì tôi đều ủng hộ quyền về tôn giáo. Trong thế giới ngày hôm nay, những quyền tôn giáo rất là quan trọng và sẽ không xảy ra nếu chúng ta chỉ mong chúng sẽ xảy ra. Tôi rất vui mừng để có mặt ở đây và trong 2-3 ngày sắp tới, chúng ta sẽ có những cuộc thảo luận rất thú vị về những cách thức mà chúng ta có thể liên kết các quốc gia, các thế gian.
Nhưng
mà chúng ta nghĩ đến những quyền lực của những người khác, những quyền lợi của những người khác, chúng ta phải chấp nhận mỗi người và phải cố gắng phù hợp các nỗ lực của chúng ta. Có khi chúng ta phải vượt qua những sự khác biệt giữa văn hóa và quốc gia và những công nhận rằng mỗi người chúng ta đang cố gắng cùng nhau đến mục tiêu nào đó và chúng ta đi về vấn đề phân biệt chủng tộc.
These demand not just legal absence of such things, but also respect. Respect in turn.
Chúng ta phải kính trọng và tôn trọng tất cả những người khác. Lòng kính trọng đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận mỗi người và mỗi dân khác biệt. Các luật pháp và quy định trong nhà nước của bạn và nhà nước của tôi và tất cả những nhà nước khắp thế giới có thể giúp đỡ chúng ta. Nhưng lòng kính trọng chính xác. Có thể được thực hiện nếu chúng ta đặt cái quyền năng trong chỗ đúng và vượt qua những vấn đề mà thường xảy ra. Quyền về tôn giáo đòi hỏi chúng ta phải kính trọng và phải để cho quyền năng trong chỗ đúng đối với chính phủ. Và tôi cũng xin lỗi nếu mà những quan điểm của tôi không đồng ý với những quan điểm của các anh chị em. Tôi xin lỗi trước. Nhưng tôi biết tất cả chúng ta có thể tiến triển cùng với nhau. Là một sự đóng góp của tôi trong buổi hội nghị này, tôi muốn nói đến một vài điều trong việc của tôi là một thành viên trong tổ chức cho sự bảo vệ và phù hợp về việc chiến đấu vấn đề phân biệt chủng tộc. Trước khi tôi nói vài điều này, tại vì những điều này đã thay đổi ý nghĩ của tôi chỉ muốn nói về chỗ mà tôi đã lớn lên là nước Ireland. Ireland, nếu các quý vị chưa biết, và có lẽ chưa từng biết, đã bị nước Anh đã bị nước Anh đô hộ hơn 700 năm.
However, the exploitation that we experienced ourselves as part of a diaspora was no insurance against our capacity.
Và những điều mà chúng ta và nước của tôi đã trải qua đã ảnh hưởng đến quan điểm của tôi và chúng tôi.
From repeating the process when given the opportunity.
Những điều khó khăn mà chúng tôi đã vượt qua không phải ngăn cản chúng ta từ việc đô hộ một nước khác hay là làm những điều sai. Thì ý của tôi là chúng ta phải phòng bị để chúng tôi không và chuẩn bị để chúng tôi không có những vấn đề mà đã từng xảy ra trong lịch sử lần trước. Trong hiến pháp của chúng tôi đã cho phép đạo Công giáo vào nước của tôi. Trước đó, những người theo đạo ấy bị ngược đãi trong nước tôi.
And the removal of the Catholic Church from a special position in our constitution.
Gần đây, quyền của đạo công giáo không còn là một có phần trong hiến pháp của nước tôi, nhưng đạo công giáo vẫn là một đạo có rất nhiều tín đồ trong nước của tôi.
Communities, including also non-confessional bodies, was established by our government in 2007.
Trong năm 2007, có nhiều chính sách và quy định mới về tôn giáo, và đây là một sự tiến triển rất tốt đối với nước của tôi, mà liên kết nhiều cộng đồng khác nhau trong nước tôi. Nhưng thảo luận về vấn đề vai trò của tôn giáo trong chính phủ và trong xã hội là gì vẫn là một vấn đề được nói chuyện về rất là nhiều trong nước tôi. Và có khi sự lạm dụng sẽ xảy ra trong những trường và những lần trước mà và điều, những điều này xảy ra đã có phần tác động đến những chính sách và luật pháp mà nước tôi có hiện nay.
In order to provide the social policy mechanisms and the social policy responses that were required to make living in Ireland possible.
Hồi xưa thì chính phủ của nước Ireland phải làm những việc và phải đồng ý với những lãnh đạo bên công giáo về cách đối xử với người khác trong nước tôi và về hệ thống luật pháp trong nước tôi.
Defamation of religion, and I'd have to admit to you that it probably, to many of us, looks as though it probably is. But the way in which the offence has been put has been described will in fact make it quite difficult for a case to be taken, and even more difficult for such a case to be proven. However, the very
introduction. Tôi biết mà nước tôi không phải là gương hoàn hảo về cách của để đối xử và cách của chính phủ để làm việc với tôn giáo. Nhưng tôi biết trong nước tôi có một lòng kính trọng và tôn trọng giữa tôn giáo và chính phủ của nước.
Charter of Fundamental Rights of the European Union, linking civil, political, social and economic rights recognized in the Union. This has been an interesting process for Ireland because
trong Ireland có một quá trình mới làm là
an institution we see as more powerful. So we said
mỗi lần nước tôi được hỏi bởi một nước khác để thay đổi một điều gì đó về tôn giáo, về luật pháp, về tôn giáo. Hồi trước thì nước tôi chỉ nói không và không có thay đổi gì. Nhưng gần đây có một hội mới tổ chức và trong nước tôi là một hiệp ước để chịu trách nhiệm về vấn đề này. Và điều này đã làm phần trong việc giúp trong vấn đề phân biệt chủng tộc. Đối với vấn đề này, đặc biệt là ở Âu Châu, có nhiều cuộc thảo luận đều rất thú vị về đề tài này. Ở nước Pháp,
and in spite of media discourse to the contrary, the role of religion in education in the UK and indeed
trong nước Anh, vai trò của tôn giáo trong việc giáo dục cũng quan trọng và một trở ngại trong
after the Lisbon Treaty has been finally ratified will be to find ways
một vấn đề trong Âu Châu là tìm cách cho mỗi một văn hóa làm phần trong Âu Châu và làm phần trong việc quy định những quan điểm và những cách thức để mà giải quyết cái vấn đề về vấn đề về phân biệt chủng tộc. Gần đây những cuộc thảo luận đã ra nhiều ở Âu Châu vì những bài và những tạp chí mới phát ra ở Âu Châu trong tiếng Danish.
While at the same time, not enforcing people to love one another in a rather
và một mặt phải cho mọi người quyền tự do để chấp nhận điều gì họ muốn chấp nhận, nhưng vào mặt kia thì không được, không thể nào cho phép họ làm gì sai trái đối với người khác.
From these engagements and from these involvements, a number of things have struck me.
Từ những điều này, từ những điều mà đã xảy ra ở Âu Châu trong việc ủng hộ quyền tự do về tôn giáo khắp Âu Châu, tôi đã học rất là nhiều điều mới. Thí dụ như là có một sự khác biệt giữa những điều mà chúng ta tin và những điều mà được thực hiện. Gần đây tôi đã làm việc trong đối với một nhóm người gọi là Romas. Và một chính phủ đã quyết định là không thể cho phép nhóm này tiếp tục gặp. Tại nhóm này là một nhóm mà không phù hợp với những luật pháp về vấn đề phân biệt chủng tộc.
The Fundamental Rights Agency of the European Union, which I
cơ quan về quyền lợi cơ bản trong Âu Châu mới được thành lập hồi năm 2007. Và tôi không muốn nói nhiều quá về cơ quan này, nhưng đây là một cơ quan riêng tư. Có nhiều người chuyên môn làm việc tại đó, mà có trung tâm tại Vienna. Và trách nhiệm của nhóm đó, của cơ quan đó là nghiên cứu về những vấn đề phân biệt chủng tộc trong Âu Châu để đưa ra những đề nghị mới về cách để chuẩn bị và ngăn cản sự phân biệt chủng tộc.
Cooperation with civil society and other actors in that regard. We have no remit outside of the European Union.
Chúng ta thì không có trách nhiệm ngoài Âu Châu, nhưng chỉ có trách nhiệm trong Âu Châu thôi. Chúng tôi không có làm việc trong những nước ngoài Âu Châu. Nhưng tôi muốn nói từ những việc làm của tôi ở đó, thì tôi đã quan tâm đến sự bối rối giữa chính trị và tôn giáo. Và đó đã đưa đến sự ảnh hưởng của tôn giáo nhiều hơn trong chính trị.
For as long as they line up with the political priorities of one state or another. And from that, the sort of hierarchies of oppression which emerge.
Từ đó, có khi có những vấn đề về sự áp bức mà có khi xảy ra trong những xã hội.
Political concerns change.
Và có khi những vấn đề này xảy ra khi mà có một thay đổi trong chính phủ. Chẳng hạn như nếu mà nghĩ về thế giới này sau khi chiến tranh thế giới thứ hai. Sự ngược đãi tôn giáo đã là một vấn đề lớn. Và nếu mà chúng ta nghĩ về thế kỷ thứ 21, thì sự phân biệt chủng tộc cũng là một vấn đề, đặc biệt là sự phân biệt chủng tộc về người Muslim. Sự phân biệt chủng tộc xảy ra trong nhiều cách khác nhau.
That discriminations.
Tôi đã từng thấy sự phân biệt chủng tộc phải được hiểu rõ. Nếu vấn đề đó được giải quyết thì chúng ta phải hiểu rõ. Cũng vào những năm cuối thế kỷ 20, đàn bà bị phân biệt rất là nhiều. Và để giải quyết vấn đề này, người nữ đã rất là tích cực để giành những quyền lợi cho người nữ. Và nếu không làm vậy thì chắc chắn là tôi không đứng lên ở đây trong ngày hôm nay. Cho dù các xã hội và những sự phân biệt chủng tộc xảy ra khắp thế giới, có nhiều nhà nước mà cũng thực hành quyền tự do về tôn giáo, và nếu mà thực hành quyền tự do về tôn giáo thì điều này sẽ ảnh hưởng trong một cách tốt khắp thế giới.
Maybe because within the religions of which we are all part, there is a universe.
Có lẽ một lý do là tại vì dường như mỗi người thuộc về một tôn giáo nào đó và chúng ta tôn trọng điều đó. Mà khi mà một người bị phân biệt, đó là tại vì một sự khác biệt giữa văn hóa hay là giữa nhà nước. Nhưng chúng ta nên tôn trọng nhau về mặt tôn giáo, tại dường như mỗi người đều thuộc về một tôn giáo. Tất cả chúng ta không phải giống nhau, mỗi người đều khác biệt. Nhưng chúng ta đều chia sẻ những giá trị quan trọng. Để bảo vệ những quyền lợi của con người để thực hành tôn giáo nào mà họ muốn thực hành thì là một điều quan trọng. Và trong kinh nghiệm của tôi, những người nào mà có quyền nhất là những người mà phân biệt chủng tộc nhiều nhất.
Indeed, when one looks to issues of addressing discrimination in many.
Và thật, khi mà chúng ta nghĩ về việc về vấn đề phân biệt chủng tộc, điều
who act on behalf of states. And I have to say as well, because I think sometimes
nhóm người mà có quyền nhất là những người mà gặp vấn đề này nhiều nhất.
State agents, educators.
Và tôi nói có lẽ những người mà không biết về vấn đề này là những người mà có học. Và điều này có thể là một chút ngạc nhiên, là những người mà không biết đến điều này, có thể là những người có học, những người, những thầy giáo và những người này phải cố gắng để biết nhiều hơn và để quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn. Cuối cùng, tôi đã nói một vài điều về nước tôi. Và trong một vài khu vực mà tôi đã thấy ở nước tôi, tôi muốn nói và trong những lời này, đây sẽ là những lời kết luận của tôi.
And maybe in that part of Europe as well, when people like to pretend that religion.
Có một số người trong nước tôi mà nghĩ tôn giáo là một điều trong quá khứ thôi. Có một số người mà nghĩ tôn giáo không còn quan trọng nữa. Nhưng rất rõ ràng đối với tôi, khi chúng ta bước qua thế kỷ mới này, là tầm quan trọng của tôn giáo. Và tầm quan trọng của tôn giáo, chúng ta phải luôn luôn nhớ đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Không những ở đây, không những trong nước tôi, mà những khắp thế giới. Và khi mà chúng ta giải quyết những vấn đề này, đều thiết lập một sự thoải mái và một sự thỏa. Một sự hòa thuận với nhau.
As a right that's claimed in its diversity throughout our world. Thank you.
Xin cảm ơn các quý vị.
Bây giờ là bản dịch của vị Pius Nhật.